Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày thứ hai phát thiền của chúng ta, cái pháp thứ nhì đó. Hôm nay trong cái buổi trình pháp đó, rất đông quý vị đến gặp sư và đặt rất nhiều câu hỏi. Thành ra hôm nay sư có thì giờ sư trả lời, hoặc giả là có cái sư trả lời rồi mà chưa có đầy đủ. Thì hôm nay sư xin bổ túc bằng cách là kiếm cái tài liệu mà sư chép từ bên Myanmar về, là cái chỗ nào mà sư thấy mà còn mà thiếu sót thì sư đọc lại cho quý vị nghe. cái câu đầu tiên á mà sư muốn giải thích liền cho tất cả quý vị hành giả đây biết, đó là cái câu hỏi là bây giờ chúng ta phải niệm sao cho hết đạo. Rồi mình ngồi thiền nó đau rất là dữ, và mình niệm để cho nó hết đau làm sao? Thì cái câu hỏi là trong đó là có cái tâm tham, mình muốn hết mà. Anh chị em thấy cái thiền, thực tập thiền tứ niệm xứ này nghĩa là sao? Chúng ta thực tập thiền để chúng ta phát triển trí tuệ. Thì chúng ta không tập thiền để chúng ta để làm một cái gì hết trơn. Ngày hôm qua trong cái phần mà là phương hướng dẫn thiền tập, thiền sư có nói rất là rõ ràng trong đó. Ngày hôm qua sư có đọc rồi, mà chắc có lẽ là sẵn câu hỏi đây sư để đọc lại để anh chị em nghe. Tôi xin nhấn mạnh, chúng ta tu tập không muốn để đắc một cái gì. Vì vậy nếu mình tu tập mà mình muốn mình ngồi thiền để mình đắc cái này cái kia, để mình có cái thần thông, để mình muốn là này, mình tập cái tâm tham không? Mà hễ mà đã có tâm tham rồi thì trí tuệ không thể nào phát sinh. Cái thiền khác có thể là quý vị thành công, nhưng mà việc thiền tứ niệm xứ bắt buộc là không được rồi. Bởi vì nó, cái động cơ thúc đẩy nó là tâm tham. Chúng ta tu tập không muốn để đắc một cái gì. Chúng ta tu tập không muốn tới một chỗ nào cả. Bởi vì cái nguyên tắc là cái dặn mình mà hãy sống trong hiện tại thôi. Bây giờ, here and now, sống trong hiện tại bây giờ. Cái bạn muốn đi tới đâu hết trời. Tại vì sao như vậy? Khi mà mình hướng tới một cái chỗ nào đó, là cái tâm mình nó không sống trong hiện tại nữa. Thì sư niệm xứ ta nhắc mình phải sống trong hiện tại. Be here, present moment, right now. Còn khi mình hướng tâm tới chỗ khác là nó mất cái focus nó có rồi. Và cái bản chất của tâm là hết khi bạn hướng tới cái chỗ này thì cái tâm từ chỗ này nó sẽ hướng tới chỗ khác nữa, càng ngày nó càng đi rất là xa với cái mục tiêu tu tập của mình. Trong cái hiện tại bây giờ đây xung quanh mình nó xảy ra rất là nhiều chuyện mà mình có thể quan sát được. Chúng ta tu tập không muốn để đắc một cái gì. Chúng ta tu không muốn đi tới một chỗ nào. Chúng ta tu không phải đi kiểm soát hay loại bỏ một cái gì hết. Vì vậy khi bạn ngồi thiền, ông này nói khi bạn ngồi thiền, nếu mà tâm suy nghĩ nó tới, suy nghĩ đi, suy nghĩ ở không thành vấn đề. Bạn có hiểu gì về cái sự suy nghĩ không? Nếu bạn chưa hiểu, bạn hãy tiếp tục tu nữa. Khi đau tới, đau đi, đau ở không thành vấn đề, bạn có hiểu gì cái đau không? Khi mà bạn đã hiểu được cái đau rồi, tự động cái đau nó mất cả. Hoặc giả là cái đau không mất, cái đau nó còn đó, mà tâm của bạn rất là khoan nghĩ, tâm của bạn rất là bình, phung bình. Tại vì sao? Tại vì tâm bây giờ tâm rất là trí tuệ, tâm hiểu rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Cơ thể mình nó thay đổi hoài, thay đổi hoài, thay đổi hoài, nhất là bây giờ càng lúc nó càng già nữa. Không còn như hồi xưa nữa đâu. Quá trễ rồi bạn ơi. Tóc bây giờ hai màu rồi, bạn đừng có buông nghĩa là nhảy tong tong như mấy đứa con nít nữa đâu, không làm gì được. Đừng có thấy nó làm sùm mà mình tưởng mình cũng như nó, ngon lành lắm phải. Đấy. Thế càng già nó càng đau, càng già nó càng bệnh, càng già nó càng đến một lúc nào đó nó suy sụp đến nó chết mà, phải không? Khi bạn hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên, bạn chấp nhận nó rồi, người ta nói cái gì nữa? Đau là một đối tượng là cái chi nhận biết bảy tầng. Ví dụ như mình ngồi thiền không có tiếng động, sửa quý vị nghe tiếng động tới, tâm nó nhận biết, tâm nghe tức là biết được tiếng động, thì đau nó cũng vậy. Ngồi cả 15-20 phút cũng đau, nửa giờ cũng đau, tới cuối giờ nó đau, đau khó chịu, đau chết luôn. Đó, cảm giác tới rồi và tâm đang nhận biết. Vì vậy có một cái câu nói rằng đau và không đau giống nhau. Giống không phải là bên thì nhăn nhó, một bên ngồi tỉnh bơ mà gọi là giống. Giống là bởi vì sao? Là bởi vì nó là đối tượng. Khi đau bạn cũng biết, khi nó hết đau mình cũng biết, vì nó là đối tượng. Mà quý vị thấy đây là mình nói rất nhiều về lý thuyết. Khi mà tập để mà hiểu rằng đau chỉ là đối tượng, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mình lớn tuổi càng ngồi đau thân thể mình như vậy, đang chấp nhận được thì mình thư giãn vô cùng vân vân. Mấy cái đó ôi cho nó đòi phải mình tập rất là dữ trong vai trò. Và cái người mà hai thứ tóc như quý vị rồi cần tập mấy cái này, bởi vì chúng ta sẽ chết mà rất là đau đớn trong cái trời, sống phải dọa đâu mà bây giờ sư thấy sư đoạn mệt mỏi này. Mặc dù mỗi ngày chỉ tập thể dục thể giao thể thao vậy mà ngồi bây giờ nó vẫn đau như thường. Bữa nào mà cái tâm nó chấp nhận thoải mái dễ chịu chấp nhận qua, còn bữa nào nó mệt mỏi nó khó chịu nó bực bội nó bức xúc, hoặc giả là tâm của mình ham làm thật sự rồi tâm nó không có an định á, cái gì thì công chuyện làm ăn ngồi thiền nó qua không nổi, đừng bức xúc bực bội với nó. Suy nghĩ cũng vậy, hồi chiều quý vị hỏi sư suy nghĩ, sư cũng như quý vị thôi, sư cũng phải sinh hoạt, sư cũng phải nói chuyện, sư cũng phải đọc để sư nhớ quý vị hỏi cái gì để trả lời quý vị, nổi bấy nhiêu đó không, cái tâm mình suy nghĩ có rất là dữ. Sư cũng suy nghĩ như quý vị vậy, nhưng mà khi mà sư ngồi thiền tâm suy nghĩ sư biết nó suy nghĩ, sư hiểu rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó vẽ nó vờ rất là dữ, đừng có tin nó. À, ngồi thiền không nghĩ ngày hôm qua mình ăn món gì ta, buổi sáng mình ăn cái gì, ủa buổi sáng ăn cái gì mà, rồi sáng mai mình ăn cái gì, làm sao mình biết được đó. Có cái cô kia cổ nói, có một lần con đi ngang nhà bà, con thấy người ta sắc gừng, tâm con nó suy nghĩ chút xíu vậy là chiều này thế nào mình cũng có nước gừng uống ở bên Miến Điện, buổi chiều họ cho nước uống, họ cho nước gừng, họ cho nước nước chanh, nước cam gì đó. Cô này có thấy đống gừng, cái cô nói chiều này thế nào cũng có nước gừng uống, cha trời lạnh chiều này thế nào cũng có nước gừng uống, chiều đông có nước gừng. Gừng đó ta làm để ta làm cái gì, trong phải ta làm nước gừng cho uống. Cô nói trời ơi nó buồn ơi nó buồn. Thế cái sắc gừng cái tự nhiên hóa nó chiều này có nước gừng uống. Không tự nhiên đâu đâu. Mà đêm anh chị em cứ thấy đi qua, mình ngồi thiền cái tâm mình nó nghĩ toàn cái chuyện không đâu vào đâu. Chuyện ông Tăng bà Tỷ đời đó báo đại ở chuồng nó còn nghĩ, giờ nó còn nhớ tới lại. Cô kia cô trình pháp cô nói, thưa sư con nghe cái cô kia cô trình pháp, cô nói rằng là cô bị ông chồng đánh. Ông chồng đánh rất là tàn nhẫn, thành ra cô buồn cô khổ. Rồi cô bây giờ cô ngồi thiền cô nhớ lại cái chuyện đó, và thiền sư chỉ cho cô cái cách thức để làm sao mà khắc phục cái chuyện mà bị nhớ lại cái ký ức mà đau khổ đó. Nó khi mà con nghe cái gì tự nhiên ôi con cũng nhớ sực lại là ông chồng con hồi xưa ông cũng đánh con tàn tệ luôn, nó đau khổ quá con ngồi con khóc mấy tiếng đồng hồ. Mà hỏi vậy chứ ông chồng cô đánh cô bao lâu rồi, vậy cũng 50-60 năm rồi. Giờ ông đâu rồi, giờ ông chồng chết ngắt rồi. Vậy mà con vừa giờ lui lại ngồi nhớ mà khóc bù lu bù loa giống như ông chồng đánh thiệt vậy đó. Còn bà kia thì ghen nữa, bây giờ đi tu rồi đó, với con ở Việt Nam đó, con có ông chồng con, rồi con nói thôi với anh với tôi, con đi hành thiền một thời gian cái con nói thôi bây giờ anh với tôi chia tay, chứ còn bây giờ tôi muốn tu đi hoài, nó bỏ ông chồng ngoài. Ông hăm dọa ông ấy, bà mà đi hoài tôi đi lấy bà khác như vậy. Cái mình nói ô thôi tôi cầu đó anh lý bà khác tôi khỏe, hoặc là tôi đi tu cho khỏe đó. Rồi ông làm thiệt rồi cái bà hỏi vậy cho ông lấy ai, tôi lấy cô thư ký của tôi. Bà đã tức dữ lắm rồi đó, nhưng mà bà không nói. Rồi bà nói, bà kể với thiền sư, bà nói cái cổ nói cổ lấy ông lấy cho ông thư ký thì con cũng vui vẻ, con chấp nhận hết trơn. Rồi tới cái ngày mà ngày là họ cưới nhau đó thì con nói thôi bây giờ con vô chùa con tu ở chùa thôi. Rồi mà khi mà họ cưới nhau thì con cũng về, con cũng vui vẻ, con cũng mua đồ, mua quà, mua khắp, con tặng cô đó như vậy đó. Chủ này những sư kể đây rồi phải không? Chưa, cái lúc đầu cũng chưa hết trơn. Rồi cái kế nữa, cái cô mới nói rằng là đó, khi mà con mới làm đủ mọi cách rồi, con cho con gái của con nó lên nó giúp đỡ đám cưới rồi, là mọi chuyện hết con vui vẻ, thôi đừng ai nấy đi, thôi vậy là anh lấy bà khác, tôi đi tu, tôi đi qua Miến Điện tôi tu tập. Sư về với cô lại gặp sư rồi lo giấy tờ đi qua Miến Điện tu. 2-3 tháng đầu tu rất là tốt, tới 3-4 tháng là bắt đầu sắp sửa là hết mùa hạ là bắt đầu là cô ngồi cô thiền của tôi có được khóc rất là dữ. Lúc đầu nó phải đau không? Nó phải đau. Cô nhớ con mấy đứa con cô phải không? Dạ không phải nhớ. Hỏi thì tại sao mà cô khóc? khóc bởi vì con nói cái con khỉ đó nó lấy chồng con. Ở bên Việt Nam mà nói đã lắm, bây giờ nói khỉ gió, nói nhiều chữ là xin nói, sau đó chỉ con khỉ cái chữ khác là quý vị nghe chắc quý vị hiểu là cái gì rồi, thấy không? Mình tâm của mình nó dối lòng kinh khủng lắm, thấy không? Đó hồi nãy mình mới nói về vấn đề tiềm thức là vậy đó, ở bên dưới nó nằm ở dưới, không chưa đâu, nó chưa xong đâu. Bây giờ phần trên thì nói lý thuyết mình nói rất là dữ, mình ai cũng nói giỏi hết trơn á. Tới khi mà cái phần thâm sâu mà đúng trận rồi đó, khi đó mình mới hiểu cái tâm của mình. Bởi vậy người ta khuyên mình tập thiền để mình nhìn càng lúc càng sâu vào tâm mình, để mình hiểu những cái tầng lớp ở phía dưới này, nó càng lúc nó càng sâu. Còn không nó xuống là mình không quen, nó xuống là mình chạy, mình làm cho nó. Đó thì khi mà mình ý thức được rằng nó chỉ là cái sự suy nghĩ thôi, những cái tạp niệm nó tới thôi, và nó thúc mình, tao thấy mày rồi đó, cho mày nói đi, nó quê, nó nín nè. Mà nó nín, mà nín chưa yên đâu, nó lắp tắp, nó nói nữa. Đó. Cứ mỗi lần nó nói vậy, cho mày nói. Cái bổn phận của mày là nói, mà bổn phận của tao là chánh niệm. Đó. Cái cô kia, cô trình pháp, cô nói vậy. Làm tin, nín nè. Đó. Khi mà mình hiểu được như vậy, tức là mình bắt đầu có chút trí tuệ rồi. Mình hiểu đây chỉ là sinh hoạt của tâm thôi. Nó muốn làm gì, nó làm cái chuyện của nó. Mình đừng có nghe theo nó, thì mình mới yên với nó được. Còn không thôi, thì nó kéo mình đi chết luôn. Như vậy chúng ta tu không phải để kiểm soát, để loại bỏ một cái gì, mà đơn giản là hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, trong thân và trong tâm, và sống trong hiện tại. Biết những gì xảy ra trong sáu căn ngay bây giờ, và chỉ có bao nhiêu đó thôi. Làm điều này quý vị thấy có khó khăn, có mệt mỏi quá không? Không khó khăn, không mệt mỏi, nhưng mà đa phần thiền sinh là không có kham nhẫn để làm. Niệm chút rồi đó, bây giờ suy nghĩ nó lôi mình đi nữa. Cho tới lúc nào mà mình hiểu rằng tao biết mày rồi đấy. Đó, mày tới đi, mày nói đi, mày nói tao nghe. Khi mà anh chị em mà nói được cái câu đó là anh chị em gần như là cái nào biết nó là tầm bậy rồi đó. Và cái thói quen của nó là nó tới, nó biết tật mình, nó làm cho mình, lôi mình đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình la nó một cái bỏ chạy chỗ khác. Thì tự nhiên quý vị sẽ thấy cái sự suy nghĩ nó không còn nguy hiểm như quý vị nghĩ. Lúc bây giờ quý vị hiểu thế nào, suy nghĩ chỉ là đối tượng. Khi hiểu mà suy nghĩ chỉ là đối tượng rồi là khỏe vô cùng. Bỏ xuống gần một gánh nặng rất là dữ của trời. Sư có một lần là sư kể ở Riverside này, con cái cô người Đài Loan tới đây có hành thiền. Rồi cô bức xúc bực bội gì đó với sư, sướng biết vị nào ở đây. Đó cô nói là cũng giống như là mình kỳ thị với họ rồi vậy đó. Rồi cô nói cái gì thì sư cũng chấp nhận hết trơn á. Sư cũng nói, cũng khuyên, cũng nói là các vị ở đây người ta rất là nhiều cái áp lực câu chuyện, cũng nên thông cảm, cũng nên là gì đây, hiểu cho người ta rồi vậy đó. Tiếng động chỉ là tiếng động thôi nha. Tiếng động là một hiện tượng tự nhiên ha, nhưng mà tắt cái telephone dùm á. Rồi cô nói, cô kêu sư, cô nói mà cái sư đó vậy cái nọ, rồi sư khuyên. Rồi ông nói, cô khuyên, cô thấy sư khuyên là khuyên cô tu, mà cô lại tưởng là sư khuyên để binh cái biển ở đây. Cô mới nói ôi du mân là cứ bên nhau không à. Giờ nghe mà du mân là sẽ ghét rồi đó, bực rồi đó. Rồi cô còn nói gì, cô nói nhiều câu bực lắm. Lúc đó là sư hết chịu nổi rồi đó, kêu mà nổi điên lên rồi đó, thấy không? Ôi thôi thì cãi mà tiếng Anh tiếng U sư cà chập mình rồi, cãi lắc luôn nói tầm bậy bạ không hiểu gì, mà sư cũng chẳng hiểu gì, thôi cúp máy luôn. Tại tiếng Anh mình giỏi quá. Rồi quý vị biết sao không? Đó là chưa hết câu chuyện đâu. Bây giờ còn cái phần thứ hai nó mới hấp dẫn nữa. Rồi tắt máy xuống rồi là lúc đó là 9:30, 10 giờ tối là nó ngủ không được, nằm đó ra. Ố, giờ nó đánh lộn với bà. Ôi, người vô duyên nói mình mà nói vô măng vô đồ vậy đó. Ôi trời, thứ gì kỳ cục vậy đó. Người biết người ố làm cả đêm. Nó nói lát ngủ được luôn. Không ai đánh đập gì hết trơn, mà tự mình đánh đập mình không à. Bà nói bà tắt máy rồi mình ở đây. Cái rồi cái sư ngủ không được, nó quấy sư cho tới 2-3 giờ sáng luôn. Cứ nằm suy nghĩ, càng suy nghĩ càng tức, càng suy nghĩ càng tức. Rồi lúc đó là thôi, suy tư chân chánh thôi, mình giận ai đó là đất nước gió lửa, đây đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa cái chó gì nó nói vậy, đất nước gió lửa. La con này vậy. Cái gì biết xong, ngoan lá cái mệt nó cũng ngủ à. Cũng may vậy. Ngủ đã xong rồi cái lúc đó là sư sợ, mình ghê lắm. lúc đó có được một nán thì ở mình rất là sợ bởi vì nó cứ ám ảnh, nó cứ trở lại hoài. Cái may phước cái sư mới là đi qua Miến Điện năm đó, tự nhiên không biết sao mà đi qua Miến Điện sớm, và thượng kêu qua là như thế nào đó sư không được rõ qua thêm. Khi mà sư qua sư gặp thầy Uzin mà ông thầy của sư đó, ông nghe câu chuyện, ông lắng nghe, ông nói khi mà sư tức trong tâm sư nói cái gì, sư có để ý không? Ngoài cái chuyện nó xỉ vả, nó nói cái bà đó đó, sư còn nhớ là nó nói cái gì nữa không? Thì sư nói rằng dạ cũng có một cái là mình feel so bad à. Bởi vì là mình là người tu tập, mà mình là nói mình là thiền sư, mà sao mà họ nói như vậy mình chịu nữa, mình feel bad quá, khó chịu quá, rồi bực bội quá. Ông nói chính cái mà sư tức là vì sư khó, sư ngu, sư tức, cái đó là cái nặng nhất này, chẳng phải bà kia đâu. Mà thấy như vậy sau này mình để ý vậy đó, dẫu sao mình cũng thiền sư chứ, tại sao mà mình đuổi điên lên như vậy? Đó, nó là vậy. Thật ra đó quý vị thấy không? Nhờ thiền sư họ chỉ cho mình đó. Ngoài cái chuyện mà sư tức cái bà đó, sư cãi cái đôi bà đó, sư khó chịu rồi, mà tại vì có một cái mà sư không thấy, đó là tâm của sư nó bây giờ nó cắn rứt về cái chuyện mà sư bực bội khó chịu. Sư not supposed to be like that, sư không được làm như vậy, mà sư làm như vậy. Đó thì quý vị thấy là cái trong cái diễn trình mà tu tập này, là cái tâm của mình nó rất là tricky mà. Đủ thứ chuyện ở trong này, và đôi khi mình phải nhờ tới người khác là vậy đó, là bởi vì họ nghe những cái gì mà cái tâm của mình nói đó, mình kể lại cho họ nghe, họ từ từ họ đếm đếm nó, họ biết là cái này là rất là nặng này, còn mấy cái kia là không ăn nhầm gì trơn, mấy kia là nói con bơ băng qua thôi. Đó cũng giống như là sư kể cái chuyện đó, sư kể chuyện nhiều quá, người ta nói sư nhiều chuyện không biết làm sao đây. Nói kể tiếp hả? Cô là chuyên môn vậy không à? Cái vụ mà sư muốn chiếc giường bên Miến Điện á đó, sư qua Miến Điện người ta cho sư cái phòng muốn có giường, sư kể cái quý vị nào mà mới tới nghe, còn quý vị ở đây lâu sư nói nhiều lần rồi. Cái mà sư nằm dưới đất à đó, mà rất may là nằm ở trên lầu, thành ra nó không có cho còn ở bên Miến Điện, nó ấm ướt kia lắm. Cái chuột thần thiền cũ mà sư tập á, trời ơi, cái gì chiếc chiếu rồi hấp chiếc chiếu lên là dưới đó nước không à, đủ biết cái sức ẩm ướt là ghê gớm, là biết chừng nào đó, chị nào đi qua Miến Điện thấy mùa mưa nó rất là ẩm ướt đó. Rồi cái sẽ ở trong cái mùa hạ đó là nằm dưới đất không có nằm trên giường được đó. Thì tới cuối mùa hạ đó, người ta mới nói sư là ra khỏi phòng này. Sư hỏi tại sao vậy? Sư thầy của sư sắp qua rồi đấy, họ thưởng qua đó, đuổi sư ra. Thì thôi mình cũng lót tót, mình ôm quá, mình đi ra chứ biết sao giờ. Sư vừa mới đi ra, họ đem một cái giường sắt. Sư nói cái giường sắt này ở đâu tới? Nói cái giường sắt này là của người ta cho bên nhà thương, nó thải ra nó cho sư già ở dưới. Cái chùa này chỉ có hai cái giường thôi. Hòa thượng thuyền sư là một cái giường, ngài hòa thượng sư minh là cái giường, và sư cũ đó là cái giường hai cái, trong ai có trơn. Nhưng mà vì ngài Kim Triệu qua, người ta kính ngài Kim Triệu, người ta đem cái giường, người ta cúng cho, người ta để cho ngài Kim Triệu nằm. Kể hôm đó sau khi mà ngài Kim Triệu về, cái sư nói thôi cho sư cúng một cái giường để mà bỏ trong cái phòng này được cái nón. Thì sư nói sư sắp rồi đi về, sư cúng giường chi, cái giường làm cái gì? Nó kể nó cho tôi cúng cái giường để tôi để đó, để các vị trưởng lão mà tới rồi vậy đó, để cho tội nghiệp khỏi, sư cũ ở dưới tội nghiệp quá, rồi tôi thấy tôi bức xúc trong lòng rồi vậy đó ha. Hóa ra bây giờ mình mới thấy mình ba xạo nè. Cái rồi cái ông thầm mộc vô, thầm mộc vô nói à, nó để kêu ông thầm mộc vô để sư muốn cái gì thì sư nói với ông đó. Cái ông nói bây giờ đó giường nó có nhiều giá, nó có 50%, 150%. Nó sư muốn cái nào? 50%, 150%, 50%, 150%. Sư muốn cái nào? Sư nói nghe, mình chưa biết cái nào, thôi cứ ngồi thiền cứ 50%, 150%, 150%, 150% không. Cuối cùng cái gì ông nói, ôi thôi mình lấy cái 150% để bữa nào bữa qua mình nằm nữa chứ. Rồi đó, sư nói tóm tắt quý vị nghe là quý vị thấy đó, là cái tâm của mình nó tricky ghê lắm, nó rất là linh hoạt trong này. Vì vậy mình học để khi mà mình hiểu cái tâm rồi, mình rất là thích thú trong đó, không phải trở thành là một cái gánh nặng nữa, mà nó trở thành là một cái chuyện rất là thích thú để mình thấy nhiều cái lớp mà đau khổ buồn phiền ở trong này. Thường thường là mình nhìn một cách rất là phiến diện thôi, và cái tâm của mình nó rất là hay, nó nói còn hơn được sư Mỹ nữa, nó bào chữa đủ thứ chuyện à, đem nhiều lý do nào cũng chính đáng, hỏi ra cuối cùng trật lất cả đó. Thành ra ông thiền sư ông nói bạn tu tập không phải bạn loại trừ một cái gì, bạn tu tập không phải bạn đắc một cái gì, bạn tu tập bạn ở đây này, bạn thấy cái tâm bạn nó sinh hoạt như thế nào. Khi bạn ở đây và bạn thấy nó sinh hoạt như thế nào, lần sau nó sẽ không trở lại nữa đó. Vì vậy cái đau nó cũng thế thôi, cái đau mà sở dĩ mà mình ngồi mà mình không đau là bởi vì có cái sự hiểu biết trong này. Mình biết rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, nó tới tự nhiên như vậy, thân mình nó ngồi lâu thì nó phải đau. Rồi còn một cái khác nữa là sao? Hễ càng tức tối với cái đau bao nhiêu nó càng đau bao nhiêu. Ngồi đó quý vị cứ để ý là sao mà đau quá vậy này, ngày hôm qua không đau mà mình đau, mở mắt có thấy xung quanh ai cũng ngồi yên tĩnh vắng lặng hết trơn, tại sao tôi đau? Lật qua lật lề dòm đồng hồ qua thứ mấy giờ rồi, ngồi từ 5 giờ tới 6 giờ, bây giờ 6 giờ 15, 15 phút nữa là còn giống 15 thế kỷ, kiên lắc trở chừng nào hay. Nó thúc mà hối mình vậy đó. Cứ mỗi lần mà sư ngồi mà nó nói là sư nghe của nó. Để mở mắt ra là thấy đồng hồ là nó đau, mở mắt ra thấy đồng hồ là nó đau là tại vì trong đó tâm tham nó muốn đứng dậy. Đó, đây là những cái cách thức mà người ta chỉ cho mình để mình quan sát cái tâm. Như vậy chúng ta tu tập không phải để mà đi đến đắc một cái gì, chúng ta tu tập không phải để đi tới đâu, chúng ta tu tập để sống ngay trong hiện tại, và đó là cái chuyện mà rất là dễ làm. Nhưng mà cái người hành giả là cái người không có cái bằng cái tham dẫn để làm chuyện đó. Bây giờ đây là quý vị nghe một cái bài khác nữa này, là trong cái câu hỏi niệm cho hết đồng này. Thưa thiền sư, hồi trước lúc mới tập thiền con quan sát được cái đau, đau con xem như là chuyện bình thường. Nhưng từ lúc bị gai cột sống, mỗi lúc ngồi đau nhức rất dữ và không biết cách phải xử lý như thế nào, xin thiền sư hướng dẫn. Thiền sư trả lời: trước hết hành giả phải suy nghĩ rằng đau là chuyện tự nhiên, sau đó phải quan sát tâm phản ứng với cái đau, chứ không phải cái đau chính nó. Như vậy là phải quan sát cái tâm phản ứng. Tâm phản ứng ở trong này nó suy nghĩ bực bội về cái đau này. Cái cảm xúc của mình lúc bây giờ rất là khó chịu này, cái cảm giác mình càng lúc càng đau dữ. Hành giả làm điều này trong sức chịu đựng của mình. Nếu khi bạn cảm thấy đau quá thì có thể đổi oai nghi. Khi nói đau là một hiện tượng tự nhiên, nghĩa là bạn thấy rằng không có của ai cả, nó có điều kiện trong nó thôi. Đau chỉ là đau, không phải lưng đau hay lưng tôi đau. Đau khởi sanh rồi biến mất nên mới gọi là một hiện tượng tự nhiên. Và thưa thiền sư, cuộc đời này đầy cả đau khổ, xin thiền sư dẫn cho con ra khỏi sự đau khổ. Đây là một người khác hỏi. Không ai dẫn ai ra khỏi đau khổ cả, mà bạn phải tu cho có trí tuệ. Trí tuệ càng nhiều, đau khổ sẽ vơi bớt. Trí tuệ là cái gì? Đó là cái tâm hiểu biết, cũng giống như cái đau vậy đó. Hễ càng bạn càng phản ứng bao nhiêu, càng phiền não bao nhiêu thì bạn đau bấy nhiêu. Bây giờ bạn có trí tuệ thì bạn hiểu rằng tại vì cái đau này nó xảy đến là tại vì nó có nguyên nhân của nó, phải chấp nhận nó thôi, đừng có phản ứng, đừng có khó chịu, thì tự nhiên nó bớt đau. Như vậy thì cái trí tuệ của bạn càng nhiều thì sự chấp nhận nó càng mau. Và cái điều này là sư kinh nghiệm một lần đó. Sư lên sư nói với thiền sư, sư nói ông nói rằng mình phải chấp nhận, đừng có phản ứng. Tôi rõ ràng tôi chấp nhận này hoàn toàn, tôi surrender hoàn toàn, tôi không có muốn đối kháng nữa, mà nó vẫn đau như thường. Sư ông thầy thiền sư trả lời như vậy là sư chưa có chấp nhận. Sư nói tôi chấp nhận. Nó nếu mà sư chấp nhận là sư sẽ thấy cái gì? Sư chỉ thấy cảm giác chứ sư không thấy đau. Rồi đuổi về tập nữa lát mình thấy đúng rõ. Miệng nó chấp nhận mà tâm không chấp nhận. Nó chỉ nói cái miệng mà thôi. Chúng ta tu tập thực tập chánh niệm để vun bồi trí tuệ, để vun bồi và phát triển trí tuệ, chứ không phải chúng ta tu tập để cho hết đau. Cái đau nó vẫn còn đó, nhưng tâm mình chấp nhận nó mà. Đây ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sau khi mà mình lớn, mình già rồi, mình bệnh hoạn, mình nằm trong nhà thương làm sao mà hết đau. Bác sĩ tuyên bố rằng là mình ung thư sắp sửa chết rồi thì nó đau rất là dữ. Ví dụ như thấy ba sư đó, mà ung thư gan, trời ơi phút chót, trời nó mửa. Máu không thì thấy là kinh hoàng đó. Thì thấy một vị khác ở bên Florida cũng vậy, phút chót, trời ơi nó làm. Khi mà nó quẩy ở trong cái hình như là cái vết ung thư nó bùng mũ đó, trời nó bắt ta mửa rồi toàn máu không à. Cái người bệnh lúc đấy là đau kinh hoàng lắm. Chúng ta tu tập thực tập chánh niệm để buông bồi và phát triển trí tuệ. Tại sao lưng của hành giả đau? Dạ thưa thiền sư, con bị gai cột sống và rất đau, đau ghê lắm. Nhưng tại sao bị gai cột sống? Dạ con không biết. Không biết hả? Đơn giản là tại vì sư có cái lưng nên có cột gai. Không có cái lưng thôi đâu có đau. Thấy chưa? Tại vì mình có cái chân cho đó mới đau. Tại vì mình có cái đầu cho đó mới đau đầu. Phải không có cái đầu mới phải đau rồi. Mà ai làm sao không có cái đầu được, phải vậy không? Đơn giản là tại vì sư có cái lưng, có cột sống cho nên mới bị đau. Hễ có thân là đau đớn, hễ có thân là bệnh hoạn nó sẽ phát sanh, không thân thì đâu có đau. Ai cũng có thân nên ốm đau bệnh tật xảy ra cho tất cả mọi người. Thân này được tạo nên bởi đất nước gió lửa. Khi tứ đại của trong cơ thể này không được quân bình thì bệnh hoạn nó sẽ phát sinh. Thân thể người ta bị tác động, bị ảnh hưởng bởi bốn chuyện. Thứ nhất là do nghiệp, thứ hai là do tâm, thứ ba là do thời tiết, thứ tư do thực phẩm. Hễ có thân là đau ốm bệnh tật đi theo là một hiện tượng tự nhiên. Do đó Đức Phật mới khuyên mình rằng hãy để thân đau mà đừng để tâm đau. Nhất là như vậy là thân có đau đó mà đừng để cho tâm đau. Tức là mình tu tập cho có trí tuệ. Chúng ta thiền tập để trí tuệ sanh lên. Khi có trí tuệ mạnh thì phiền não bớt. Phiền não này là trong đó là có cái tâm đau trong đó, là bởi vì tâm phản ứng, tâm sanh. Ít phiền não hay phiền não hoàn toàn không có mặt thì tâm được giải thoát, tâm bây giờ bớt khổ, tâm sẽ hết khổ. Đau thân là điều không tách khỏi, nhưng nếu tâm có trí tuệ, tâm sẽ không sân, tâm không phiền não, tâm giải thoát, tâm đau khổ. Vậy đau nó còn đó mà tâm không có bị bức xúc bực bội. Người ta thường hiểu một cách đơn giản là khi thân và tâm khổ, cảm giác khó chịu có mặt trong thân và tâm, nên khổ đúc kha có mặt. Chữ đúc kha mà Đức Phật dạy đó, họ nghĩ như vậy. Đây sẽ đọc lại là khi người ta thường hiểu một cách đơn giản là khi thân và tâm khổ đó thì cảm giác khó chịu có mặt trong thân và nên chữ khổ đúc kha có mặt. Thì khi mà cảm giác khổ mà có mặt thì đúc kha có mặt. Trong thực tế chữ đúc kha mà Đức Phật dùng có một ý nghĩa thật là sâu sắc hơn nhiều. Ví dụ như lúc thiền tập, thỉnh thoảng tâm của chúng ta được an tịnh, tâm bây giờ rất vắng lặng, tâm bây giờ rất yên tĩnh nhẹ nhàng. Bạn có thấy hành giả thấy tâm mình rất an lạc phải vậy không? Cảm giác an lạc này bạn có biết không? Cũng là đúc kha đấy. An lạc cũng là đúc kha, thật là khó hiểu đối với người thế gian. Người ta rất mong thoát khỏi những cảm thọ khó chịu đau khổ, nhưng khi lạc có mặt, liệu còn ai muốn giải thoát khỏi cái lạc này chăng? Chắc chắn là không rồi. Và trong thực tế nó là đúc kha đấy. Tại vì sao? Bởi vì nó là cái, nó hễ mà lạc thì phải đưa tới khổ. Chỉ có cái chính giữa, mình không cảm thấy lạc mà cũng không cảm khổ, không thấy khổ, thế mới yên đó thôi. Vì vậy người ta thường hiểu chữ đúc kha của Phật có nghĩa là một cái cảm giác gì đó. Hễ cảm giác mà khổ là đúc kha có mặt. Trong thực tế cảm giác mà khổ cũng đúc kha, mà lạc cũng đúc kha. Sư không biết là cái vị hỏi là niệm cho hết đau biết vị nào, mà sư nói vậy biết nghe kịp không ạ? Có hiểu, có còn thắc mắc gì nữa không? À cô đó hả? À sao?
Sư con thấy sư trong những cái băng giảng sư có dạy là nếu mà mình đau thì mình coi nó là đối tượng thôi, nhưng mà mình ngồi đó mình có thể bắt là đối tượng là cảm giác là
đau là cảm giác rồi.
Dạ. Thì coi cái nào rõ nhất á thì mình bắt cái đó. Nhưng mà trong lúc con ngồi á thì nó đau nhiều nhất á, thành ra con bắt cái đó mà con bắt nó vẫn đau hoài.
À đó, bây giờ bởi vì khi mà cô bắt đầu cô mới chánh niệm thôi. Trong này nó chưa có trí tuệ. Ha, mình quan sát cái đau, mình ví dụ chẳng hạn như khi đau tới mình thư giãn này. Ha. Rồi mình biết cái đau nó rất là dữ. Bởi khi mà cô nói đau đau là tâm nó tâm phiền não à. Mà tâm phiền não là luôn luôn nó rõ tội à. Vì vậy người ta mới nhắc nhở mình là khi mà bạn thấy bạn đau là cái này nó rõ nhất này, bạn phải take care nó đã, bạn phải lo cho nó xong cái đã. Đừng có nghĩ bây giờ mình nghĩ cái khác nó cũng không chịu, nó cũng chạy về cái đau à. Phải vậy không? Thì bây giờ mình thư giãn cái thân của mình, rồi mình quan sát cái tâm khó chịu. Đó chút xíu sư giải thích thế nào là tâm khó chịu nè. Mình quan sát cái tâm khó chịu cho tới một lúc nào đó mà mình cảm thấy mình chịu đựng không nổi nữa thì mình trở chứng. Rồi mình làm hoài như vậy. Chứ đâu có phải ngồi đó mà khó chịu mình làm nó nhanh nhó vậy đó. Cái đó là quá tải rồi, mình chịu không nổi nữa rồi. Có vậy không? Bây giờ có cái máy camera mà sư múa qua múa lại cũng kỳ quá, mà sư không thấy. Cái khúc này chắc Philip bỏ à. Nãy giờ sư múa quá trời qua đất mà sư không để ý. À.
Thưa sư, cho con hỏi. Thì con ngồi đây con cũng đa, thì chính mọi người cũng ngồi thiền đa. Nhưng con có ý nghĩ là con thấy rất nhiều người bây giờ, người già cũng như người trẻ về họ đi xăm đó sư. Họ xăm tùm lum người, họ hỏi có đau, họ có đau thế. Họ đa sầu xăm đó, tại tao khói. Vậy thì cái đau đó mình, khi mình nghĩ là con ngồi đây con đau, con biết là nhưng con bắt buộc con phải ngồi thiền để con con học hỏi điều gì đó thì cái đau là một phần trong cái gói này, thì cái nghĩa gì có phải là chúng ta sai
thì cũng được, thì cũng được, nhưng mà bây giờ mình trở lại cái chuyện mà tại vì sao mà xong mà họ không có đau này,
đau
họ đau đó nhưng họ chịu đựng được, phải không?
Khoái là cái gì, họ thèm cái đẹp
à. Thì tôi nghe, tôi đọc trong một cái tài liệu đó, một cái ông bác sĩ người Singapore, ông mới nói rằng là tôi 40 tuổi mà tôi trĩu phú rồi, bây giờ tôi sắp sẽ chết này. Hồi xưa là tôi giàu ghê lắm, tôi xài phí, tôi tiền bạc tôi nhiều ghê lắm, mà tôi không biết là cái cuộc đời này nó có những cái khác càng quý hơn tiền bạc. Và tôi để ý rằng là người ta sẵn sàng trả 10.000 đồng tiền Singapore hay là 15.000 đồng tiền Singapore để mà sửa sắc đẹp, còn người ta không chịu trả 20 đồng để đi bác sĩ. Trong khi 20 đồng đi bác sĩ rất là quan trọng, bác sĩ sẽ nói cho mình ăn uống như thế nào, đừng có mỡ nhiều. Bây giờ chỉ bỏ ra 10.000 để đi hút mỡ. Đau đớn như vậy mà họ thích là bởi vì đáng. Cái tâm tham hết, nó choáng là hết ra hết tâm sân rồi. Hai phiền não đánh nhau nào mạnh để ăn à.
Thì nếu mà mình ngồi thiền mình chấp nhận cái không phải là chấp nhận mình giải chịu cái đau, nhưng mà mình cầu pháp thì khỏi đau tâm tham hay
sao? Mình cầu pháp thì bây giờ muốn cầu pháp thì mình làm cho đúng này, thấy không? Mình làm không đúng, mình ngồi mình ráng này. Thôi tôi cầu pháp đi, kể xin lỗi, kể nó đau bao nhiêu tôi cũng chịu đựng hết trơn, thì tôi cầu pháp. Mình nói vậy là mình nói cái miệng thôi, tôi cầu chưa được đâu, bởi vì mình chưa thật sự hiểu cái pháp là cái gì. Khi mình thật sự hiểu cái pháp thì nó đâu có đau nữa. Đó, đôi khi người ta ưa lẫn lộn cái chuyện đó đó. Ta hỏi mình, tôi muốn cầu pháp có tham không, mà mình muốn như thế nào đây này, mình phải muốn cho đúng mới được. À, dạ cô thấy sao?
Dạ, thưa
à, hết nhớ
tôi,
nhớ
tôi hiểu mà không có làm được thì không là chuyện khác.
Thì chắc chắn rồi. Dạ, bác sĩ đôi khi làm được, đôi khi không, tùy theo bây giờ trí tuệ tùy người mà, rồi tùy lúc nữa. Có lúc thì mình phiền não nhiều, thành ra trí tuệ mình ít, nó đau đó, mình vượt qua không được. Thật ra không phải vượt qua, nhưng mà ít ra là có cái sự hiểu biết thì nó bớt đau. Nó sẽ thấy mùi giờ ngồi nó khác nhau hoàn toàn. Giờ này chịu đựng được, giờ sau chịu đựng không được. Giờ sau đôi khi không ngồi êm, không biết gì hết trơn. Cái mà không biết gì hoàn toàn là không nên, là lúc đó là nó khò rồi đó. Cũng biết mà biết chút chút, chứ không biết gì hết trơn. Dạ mô Phật. Rồi, bây giờ đó, một vị hỏi về vấn đề tiềm thức này. Đó. Thì những cái câu trả lời này thì nó cũng hơi lý thuyết, nhưng mà đều vì hỏi thì ra sư phải đọc, cũng giống như là quý vị yêu cầu bài nào thì sẽ hát bài đó đó. 373. Thưa thầy sư, trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹp hay quan sát tâm suy nghĩ của con, và khi thức con cũng tiếp tục tu tập như vậy, nghĩa là con cũng quan sát phòng xẹp của con, quan sát sự suy nghĩ. Có một lần con phát hiện là lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm việc này, nghĩa là quan sát cái sự suy nghĩ và quan sát cái phòng xẹp. Vì vậy con không hiểu, thưa thiền sư, có đứa nào thức mà đứa nào ngủ đây? Thiền sư trả lời, chánh niệm vẫn có đó trong khi bạn ngủ, và điều này có thể xảy ra, không có gì ngạc nhiên hết. Đứa nào ngủ, đứa nào thức, không có đứa nào hết. Dạ thưa thiền sư, điều con không hiểu là tại sao lúc ngủ chứ không thức mà con vẫn làm được cái chuyện này, tức là vẫn duy trì được chánh niệm. Ngủ chỉ là một phần trên của dòng tâm thức, tức là phần tri thức, còn tiềm thức vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hoạt động như thường. Khi làm một công chuyện gì làm hoài trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức và tiếp tục hoạt động cho dù bạn đang ngủ. Chánh niệm mạnh hoặc phiền não mạnh sẽ đi sâu vào trong tiềm thức của mình, phần không bao giờ ngủ. Vì vậy bạn phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh, thâm sâu. Trí tuệ này sẽ thấm nhập vào phần tiềm thức để gột rửa sạch những phiền não đã tích lũy trong đó từ bao nhiêu đời kiếp, cho tới khi cái phần tiềm thức là hoàn toàn trí tuệ thì bạn sẽ không còn phiền não nữa. Như vậy cái phiền não nó đi sâu vào trong cái tiềm thức của mình, mà cái tiềm thức này nghĩa rằng nó nằm yên đó. Potential là cái tiềm năng nó nằm yên đó thôi, chỉ khi nào có điều kiện là nó phát dậy, nó nổi lên trên phần tri thức. Mình nói, mình dùng thân hoặc dùng khẩu, dùng tay chân mình đánh người ta, dùng khẩu mình la, mình chửi người ta chẳng hạn. Cái đó là nó bắt đầu nó lên trên phần tri thức rồi. Hoặc giả nó ở trong tâm, mình buồn, mình bực, mình giận người ta mà mình không nói ra. Còn cái phần mình, mà cái phần mình, phần dưới á, là nó nằm yên đó. Bạn có thể thấy một người rất là vui vẻ, tử tế rồi, rất là thoải mái, nhẹ nhàng, khi mà đúng chuyện mà thấy họ dữ quá trời đó, là cái phần sâu nó nằm ở trong đó, và bây giờ nó có điều kiện nó đang trồi lên đấy. thì ông thiền sư này nói rằng bạn hãy tu tập đi, để rồi chánh niệm cứ mỗi lần cái phần tâm thức này nó trồi lên, mình có chánh niệm, mình duy trì chánh niệm, điểm ghi nhận nó, ghi nhận nó tức là có trí tuệ. Hễ mà có trí tuệ tới rồi là cái phần mình này á, nó lột, nó cứ là trồi lên, nó bị trí tuệ chụp rửa, nó trồi lên nữa, trí tuệ chụp rửa, thì hễ mà nó trồi lên hết bao nhiêu mà trí tuệ nó gạt mà nó rửa hết, cũng giống mình chùi mình rửa cho sạch sẽ xong rồi thì cái phần dưới nó sẽ là sạch sẽ. Lúc bây giờ mình gọi là hết phiền não đó. Vì vậy người ta nói những cái gì mà mình làm á, nghiệp là cái gì? Nghiệp là thói quen. Thói quen mình làm hoài thì tự nhiên nó ở trong tiềm thức của mình, vì vậy nó phản ứng rất là nhanh. Ông thiền sư nói ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy người ta đi trong bóng tối không, mình đang đi cái chỗ tối tối mà ai nhảy ra là mình tự nhiên mình phản ứng, mình la lên liền. Tại vì sao? Tại vì mình trong tâm mình nó đã có suy nghĩ rồi, ở bóng tối là có thể có ma, có quỷ, là có ai đó có thể canh chừng đánh mình là vậy đó. Vì vậy đó, nó ra một cái là mình hết rồi, mình nhảy tung tung liền. Đó là vậy đó. Hoặc giả là ví dụ đó, ví dụ mình đi từ đây đi quành qua đây vậy hả, mình biết thế nào là giờ này đâu có ai đi lui nữa đâu, toàn là thiền sinh đi ra không, mà hễ mà ai đi ngược tới tự nhiên mình giật mình. Bởi vì trong đó cái tâm của mình nó không expect, nó không có mong rằng là có cái người đi ngược trở lại. Đó là những cái thói quen của tâm á. Vì vậy trong cái câu trả lời này nói rằng cái tiềm thức của mình nó chứa đựng rất nhiều hoặc giả là trí tuệ, hoặc giả là phiền não, và tùy theo cái đó, tùy theo là trí tuệ hay là phiền não thì bạn sẽ không phản ứng, là bạn sẽ không bực bội khó chịu, là bạn sẽ có tâm từ tâm bi đó. Thế nên mà trong cái tâm thức này là toàn là trí tuệ không. Thưa thiền sư, một bữa theo thói quen trước khi ngủ con niệm phòng xét. Đêm đó con ngủ thấy một cảnh rất là đáng sợ, một cơn ác mộng. Thay vì sợ thì con từ giấc ngủ trở về với thực tại một cách dễ dàng bằng cách trở lại hơi thở phòng xét. Thiền sư trả lời, khi gặp ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay, đó là do thói quen đã làm từ lâu. Quý vị thấy không? Mình tu niệm, mình tập hoài, khi có chuyện là tự nhiên mình trở vô cái phòng xẹp của mình, trở vô cái địa ngục của mình. Rồi bây giờ quý vị nhắm mắt rồi, quý vị nhắm mắt nó vô hơi thở à? Nếu quý vị tập thói quen với hơi thở, đó là cái mà hành giả có khi mà sắp sửa chết là vậy đó. Trong khi tất cả người ta mê mờ, người ta loạn quạng, còn khi mình nhắm mắt là tự nhiên có cái thói quen mình trở lại cái địa ngục của mình. Cái lợi lạc của cái người tu niệm ở chỗ đó, bởi vì nó trở thành thói quen rồi. Còn ví dụ như chẳng hạn như mình nghe kinh, mình nghe giảng hoài rồi vậy, mình thấy cái khổ đau của những tâm bất thiện chẳng hạn, khi mà nó nổi lên một cái là tự nhiên trong tâm mình nó báo động liền tức thì. Sư hồi chiều đó, sư kể cái chuyện đó là có một lần sư lại nhà em của sư đó, thì chú đó rủ sư coi một cái cuộn băng Thúy Nga. Sư cũng nghe Thúy Nga, sư cũng thích lắm. Mà rồi trong cái băng đó sư nhớ là họ nói về, họ kỷ niệm, họ để cái bằng vinh danh cái ông nhạc sĩ mà sư cũng rất thích nữa, là ông nhạc sĩ Lan Phương đó. Có mấy cái bài tình anh đính chiếc là gì đó, sư là mình nít, mình thích lắm. Trời ơi, sư nghe hát tâm sư mới chấn động. Chấn động là bởi vì sao? Bởi vì những cái câu hát đó nó đánh động trong tâm của mình, nó làm mình nhớ những cái kỷ niệm rất là rõ ràng. Cho đến nỗi mà sư nghĩ là không có dám tiếp tục coi nữa. Rồi có một lần sư đi về ra ngoài Hội An đó, rồi cái đi hai sư đang đi bộ vậy đó, đi ngang cái quán cà phê, mình nghe cái tiếng đàn, tiếng kèn đó quý vị, nó thổi cái bài Hả Trắng. Không biết đây kèn gì, kèn sắc xong thì phải. Ôi trời ơi, nó ré lên một cái là sư nghĩ là nhói tim luôn. Như vậy tức là những cái tình cảm, những cái gì mà gọi là thuộc về cái tâm con người mà ước ác là nó còn nằm ở trong này, chứ nó đâu đi đâu. Vì vậy khi mà mình nghe cái bản là tự nhiên cả một cái trời mà nghĩa là yêu thương xa xưa rồi nó sống trở lại. Thôi sư nghĩ là lúc hai chân nó rụng rời luôn. Dễ sợ ha, nó làm như thiệt vậy đó, mà chỉ là một cái bản nhạc thôi. Ở đây có một cái anh cũng ở vùng Los này, anh đi hành thiền ở bên ngài Upandita đó, anh hành thiền nửa chừng anh bỏ, anh chạy về. Anh về anh gặp ở lại về trở lại sự minh. Đầu trước anh đã qua sự minh rồi, anh học thiền đâm tâm với thầy Tejaniya rồi. Đó rồi người ta mở một cái khóa thiền ở ngài Upandita dạy về niệm thân đó, rồi anh đi theo. Đó cái lớp đó là lớp dành riêng cho các thiền sinh ngoại quốc đó, như là một tháng là hay là 50 ngày thì gì đó sư không biết. Nửa chừng cái tháng đi về. Ở sư hỏi, ủa sao vậy? Sao anh bỏ vậy? Nó tôi phải về đây để tôi gặp thầy Tejaniya để tôi hỏi coi thử là thì chỉ cho tôi, chứ bây giờ tôi tập không được nữa. Hỏi tại sao anh tập không được? Anh nói đơn giản, ở trong cái rừng đó là rừng tre, mà cái con dế nó rất là nhiều. mà anh nói khi nào mà anh đi bộ, anh đi từ từ chỗ cái phòng cái cốc của anh mà tới cái thiền đường là anh nghe tiếng giấy kêu là bao nhiêu cái kỷ niệm đau khổ cái thời kỳ mà xa xưa mà anh ở ngoài Quy Nhơn là như thế nào, anh phải đi xuống dưới ruộng cái đồ bắt ốc đồ vậy để anh viện giúp mẹ anh mà nuôi sống cái đời sống kinh tế của gia đình, đau khổ quá đau khổ. Bây giờ tôi muốn tới gặp thiền sư để tôi nhờ các bên đó họ không giúp tôi được. Họ nói rất là nhiều mà tôi nghe tôi chưa có thấm được. Và cái kỷ niệm mà đau khổ nó cứ sống dậy hoài trong tâm tôi được. Vì thấy nó sức mạnh của nó ghê lắm không? Đó thành ra cái nguyên tắc của cái chuyện mà khi mà cái ký ức này mà sống trở lại đó. Thứ nhất mình nhắc mình nó chỉ là ký ức mà thôi. Cái chuyện đã xảy ra thôi. Bây giờ mình ngồi yên bắt buộc nó phải sống trở lại. Đây là cái nguyên tắc của tâm. Khi mà anh chị em mà không có làm gì hết, tâm mình nó yên ổn, đó là tâm của những người lớn tuổi này. Bây giờ không có lao động, không có làm việc gì, đó là ngồi yên nói chuyện xa xưa không? Chuyện đời đâu, hồi xưa còn 15, 16 tuổi rồi, còn cô gái được đi học trường high school rồi đâu, đó, nó nhớ tùm lum mà. Đó mà bây giờ đã ăn xong chưa, là chưa biết, không nhớ nữa. Mấy ông già cũng vậy đó, chuyện xa xưa đâu, nó nhớ lại trơn là tại vì sao tâm bây giờ nó không làm việc. Cái cơ thể mình không làm việc, rảnh rỗi, tự nhiên tâm nó suy nghĩ. Vì vậy quý vị không muốn những cái ký ức đau khổ này sống trở lại thì thường sư thường ông thường nói đừng có hành thiền, đi chơi cho khỏe đó. Cho hành thiền ngồi yên mà tâm nó nhớ là bởi vì đó là cái nguyên tắc của nó, nên nhớ lại nó nhớ rất là rõ chuyện gì, ai chữa mình, ai nói mình, ai thương mình, ai ghét mình, nó nhớ phòng bóng á. Đó là chưa kể cái hình ảnh của người đó họ xuất hiện trước mặt mình nữa. Rồi thầy thường sư mới vậy là sư khuyên tôi đừng tu nữa hả? Tu rồi bây giờ nó nhớ rồi cô chịu không nổi mà. Cô nói cô ngồi cô nhớ chuyện này chuyện kia cô đau khổ quá cô chịu không nổi. Thì làm sao đây? Vậy thôi tôi không tu. Không tu, à thì không tu thôi, khỏe, đi chơi là khỏe nhất. Đi Las Vegas chơi khỏe, không cần nhớ ai hết. Đi Hawaii chơi, không cần nhớ ai hết trơn. Cái cô nói như vậy thì như vậy là tôi thoải mái cả suốt đời. Nói mà khi cô gần chết anh nhớ lại. Vậy lúc đó là cô không đi Hawaii được nữa rồi. Đó, khi còn chết trên nằm yên à. Lúc đó là hết Hawaii, lúc đó hết Las Vegas rồi tha hồ mới nhớ. Sao bây giờ tôi cho nó nhớ bây giờ đi để mình take care nó, phải không? Đó là lý do tại sao mà mình cần tu để mình hiểu rằng đây chỉ là những cái ký ức nó sống trở lại. Và mình phải chấp nhận nó, không sao hết trơn tại mình ngồi thiền, tâm mình yên do đó nó sống trở lại như vậy. Khi bạn gặp ác mộng mà thức dậy làm tâm niệm Phật phòng sạc ngay, đó là do thói quen đã làm từ lâu. Tâm làm việc của nó do đã từng làm quen rồi. Nếu tâm không sợ hãi thì hãy tiếp tục quan sát phòng sạc. Nhiều vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hay niệm Á Ra Hăng quá lâu, tâm nhập vào trong tâm, khi gặp chuyện giật mình sợ hãi làm miệng niệm Phật ngay. Niệm máy móc, niệm theo quán tính do đã thấm sâu vào trong tiềm thức của mình rồi. Thế mình làm cái chi mà để cho nó thấm vào trong tiềm thức, mà cái tốt đó là nó có lợi vô cùng. Đó là cái sự tu tập của mình đó. Quý vị ngồi thiền một ngày, một giờ, một phút rồi vậy đó, quý vị thấy không có si nhê gì trơn đó. Mà thiệt là nó thấm càng lâu trong tâm của mình không để ý. Vì vậy các vị thiền sư, thầy của sư thường khuyến khích nói rằng khi nào sư giải đãi mà sư không muốn tu nữa, sư nhớ rằng sư chỉ đi thiền một chút, sư chỉ ngồi thiền một chút, cái này nó quyết định cái sự sắp sự chết của sư. Lúc vào cái phút giây cuối cùng sư sắp phải chết á, cái này đây. Cái cô kia cô hỏi tôi bị một cái bệnh á, là tôi bị đột quỵ, dễ đột quỵ ghê lắm. Nghĩa là cái tim khi mà nó đập tới một giai đoạn nào đó rồi cô bị bệnh tim á, là tới một lúc nào đột quỵ được rồi là nó pass out, không còn biết gì nữa. Mà tôi thấy rõ ràng là khi mà trước khi mà tôi mà vô cái giai đoạn mà nó bắt đầu mê mờ và nó đi luôn á, thì trong khi bây giờ là tôi nhớ là tâm tôi nó nói rằng hãy bỏ đi đừng có nhớ tới ai hết á, quên, forget it, let go nói vậy. Tôi làm vậy có được không? Ông thầy sư nói thì cũng được chứ, nhưng mà rồi nó tới đâu, không tới đâu hết. Let go cái gì này, mình có let go nổi không này? Bây giờ mà chưa buông được mà tới lúc đó mà buông cái gì? Bây giờ mà còn buông cái miệng thì tới đó chắc cũng buông cái miệng không à? Sư đoán vậy đó. Đó hôm có ở dưới Santana có một vị cũng hỏi vậy đó. Ê, sắp sẽ chết rồi cho niệm cái gì đây để cho nó nhớ rằng mà nó đem đi theo. Ôi trời khó quá. quá khó. Bây giờ phải tập bây giờ thôi à. Rồi bây giờ nếu như mà gì đây, tập hoài, một lần tập, một lần nó nhớ thì nó cứ nằm mãi trong này. Vì vậy ông Thiền sư nói bây giờ làm sao này, bây giờ cô niệm cách sao đó mà để cho vào phút chót á, trong cái niệm này, không thay vì mình nhắc nhở mình rằng là thôi buông bỏ, thôi vậy, thôi kia cái nọ đó, mình gọi là nhắc tuồng vậy đó, thì làm cái sao mà trong chánh niệm cho phải có trí tuệ trong đó. Ví dụ bây giờ trong này mình niệm, mình hiểu hơi thở chẳng hạn, mình quen hơi thở phòng xẹp chẳng hạn, mình biết phòng xẹp nó chỉ là đối tượng, đồng thời những cái khác nó tới nó cũng chỉ là đối tượng, cho dù bạn hiểu cái đó một cách mà kêu bằng là intellectual cũng được nữa. Bây giờ mình nằm yên này. Mình nằm yên, mình biết hơi thở của mình sắp sẽ chết mà. Biết tâm mình rất là lo sợ. Tất cả cái này chỉ là đối tượng. Ông Thiền sư nói vào phút chót khi mà bạn thật sự mà vô cái cơn mà hôn mê rồi đó, là cái niệm cuối cùng á, là trong đây là niệm và tuệ chắc chắn sẽ đi lên. Cái đó là tôi có thể trả lời được. Còn cái chuyện mình nói rằng ô sẽ buông bỏ được, tôi không biết. Không biết cái tâm thật sự buông bỏ không, tôi không dám bảo đảm cái gì hết trơn. Vì vậy bây giờ mình cứ tập đi. Tập chánh niệm có trí tuệ, có chánh niệm có trí tuệ, đau biết đau chỉ là đối tượng, trong này là có trí tuệ trong này. Mặc dù trí tuệ đó chưa có phải là tu tuệ, nó chỉ là cái tâm suy nghĩ thôi, cái knowledge thôi, mà nó cũng rất là tốt. Cho tới cái lúc mà nó hiểu, ví dụ ta suy nghĩ, mình hiểu rằng nó chỉ là cái niệm suy nghĩ lăng tăng mà thôi, nó tới rồi nó đi, mình đừng có lý với nó, thấy không? Cái này là trí tuệ. Thì ông nói vào phút cần chết mấy cái này niệm mà có tuệ, vào cái phút tới nữa nó mê hôn mê, là trong cái khi mà chờ đợi chết là niệm tuệ đi hết cho mình, cho tới khi mà mình tắt hơi. Nói thì hay mà không biết làm có được không vậy. Thôi chắc chấm dứt rồi chứ gì nữa hả? Thôi được. Dạ, mô Phật anh hỏi là
ví dụ mà khi mình bệnh hoặc là mình mệt mỏi quá, mình có nên thiền ngồi thiền?
Mệt mỏi vì cái gì? Vì cái tâm mình suy nghĩ nhiều quá hay sao anh? Hay là mệt mỏi là vì cái
không được khỏe?
Bệnh hả?
Hoặc là có thể bệnh, hoặc là khi mình không được khỏe.
Ông thầy thiền sư của sư ông nói khi mà tôi bệnh là tôi thiền tốt lắm. Vì khi tôi bệnh cái tâm tôi nó không nghĩ lang thang như hồi trước. Khi mà tâm của tôi mà nó tôi khỏe đó, tâm tôi hồi ghê, nó active lắm, nó năng nổ lắm, nghĩ tùm lum mà. Mà khi mà tôi bệnh cái tâm tôi làm như nó rè xuống, lúc bây giờ tôi trở lại với thân với tâm của tôi. Mà bây giờ mình nói này, bây giờ mình mệt, mình đau, mình nằm yên đó, rồi mình nghĩ mà mình không niệm là mình mê mờ nè. Còn bây giờ nghĩ để cho thân nó nghĩ. Nói vậy không anh? Để thân nghĩ, mình ví dụ mình niệm Phật chẳng hạn. Thôi ra mình niệm phòng xá. Đó thì ít ra mà lỡ mà nó có đi luôn nữa thì cũng có cái ông này cũng đỡ cho mình phải không? Còn rằng đó mình nghĩ mà tới chuyện ăn nhậu, là nghĩ tới chuyện tiền bạc, nghĩ chuyện qua phe tháng này nó cho nhiêu, mình tiêu nhiêu, rồi cái đó tùng lum tà la, nó chết rồi đó. Thế cái tâm mình mà để yên, mà để cho nó suy nghĩ, để nó đi lang thang là nó nghĩ toàn chuyện bất thiện không, bảo đảm như vậy, không có cái gì thiện trong này trên. Đó là tại sao mà mình phải tu phải tập để mình nhắc nó, đem nó trở về lại. Ha, thế bây giờ ráng đi nghe, mệt mệt cũng ráng nằm thôi, niệm. Cho cái thân này nó nghỉ, đừng có bắt nó làm việc, nhưng mà cái tâm cứ việc hay biết hoài. Tâm hay biết đâu có mệt đâu. Anh nằm anh nghe tiếng động sao mà mệt được. Đó bây giờ tiếng động này mệt không? Đó tiếng động đó anh nghe có mệt không? Hãy trả lời sư thử, mệt không?
Dạ không.
Đó thì thôi chứ có sao đâu nè. Nghe tiếng động, nghe biết được hơi thở trong thân của mình, nó không tác động gì tới cái thân của mình hết thì làm sao mà mệt được. Thấy không? Vì vậy người ta khuyên mình trước khi giấc ngủ nhớ duy trì chánh niệm. Trước khi mình nằm yên nhớ, mình đau mình không ngủ được cũng duy trì chánh niệm. Đó, người ta cái nguyên tắc người ta khuyên mình á, hễ mất ngủ đừng có muốn ngủ. Nói mày muốn ngủ thôi khỏe, đừng ngủ, đừng cho nó ngủ. Nằm yên thư giãn thì mình duy trì chánh niệm. Tại vì mình nằm yên, mình duy trì chánh niệm, mình tu tập như thế này này, mình sẽ không mệt. Mà cái mệt là tại vì mình lo là ngày mai mình không ngủ tối nay, rồi ngày mai mình thức dậy mình cũng sẽ làm việc không được, rồi cái nọ. Mình suy nghĩ, chính cái suy nghĩ này làm cho mình thao thức, cho mình làm cho mình mệt vào ngày mai. Còn mình nói không ngủ, mình nằm yên đây mình tu, ngày mai nó rất là khỏe, bảo đảm như vậy. Mà khi mà mình không cho nó ngủ, mình nằm yên đây mình thư giãn, ngủ hồi nào hay. Cái bản chất của nó là vậy đó, không kêu nó ngủ, đừng cho nó ngủ, không cho ngủ, nằm yên nghe không ngủ, không cho nó lăn qua trở lại cái khổ nào hay sư rồi sư gặp hoài thì sư thấy sư hoài vậy đó. Mình nói sao mình ngủ không được, mình ngủ không được, ngủ không được sao mơ, mơ là ngủ rồi đó. À, có một cái cô của con Binh Thần Viện, cô tu tập. Rồi cô nói, giờ thưa sư, con qua đây con tu tập, mà con người ta cho con hết phòng ốc cũng ở free, rồi ăn uống cũng free, rồi lâu lâu là đi cần đi công chuyện gì, nhà trường cũng đem, nhà chùa cũng chở xe đi free, cái gì cũng free hết trơn. Mà sao con tu dở quá, con biết chắc là con đi 10 tầng địa ngục quá. Bây giờ con phải tu cái sao mà để cho con đừng có mắc nợ người ta. Cái gì có muốn nghe không, thì sư đọc không, không mình nương đây. Muốn khóc. Sư ưu chấp cái gì lắm, cái gì đừng buồn. Mỗi sáng đi khất thực, đây là một vị sư nói, mỗi sáng đi khất thực thấy thí chủ cúng dường, đa phần là người già, đa phần là phụ nữ và em bé. Họ đứng ngoài mưa chờ các sư đến để cúng dường. Họ chịu khổ cực vì mình. Thấy vậy tâm con rất lo lắng, thưa thiền sư, con tự hỏi không biết con phải tu tập như thế nào để xứng đáng với đức tin của các vị thí chủ này. Câu trả lời: nếu sư có tu tập thì sư đừng lo chi cả. Bổn phận của người tu hành là chỉ biết tu cho thật tốt. Rồi bổn phận của người Phật tử tại gia là hộ độ cúng dường, mỗi người làm mỗi công chuyện mà thôi. Đừng có nghĩ rằng là mình tu như thế này rồi người ta cho, người ta hy sinh như vậy rồi đó, họ làm tu như vậy là có phước rồi đấy, họ làm phước cho mình mà. Chỉ khi nào bạn không tu thì mới mắc nợ của đàn a tín thí. Họ cúng dường cho chư tăng với tâm hoan hỷ, vì nghĩ rằng mình là người tu, cho nên người ta tự trợ duyên cho sự tu tập của mình. Khi bạn là người tu hành, ăn rồi lo chơi, lo ngủ, không chịu tu, bây giờ mới lo tới chuyện mắc nợ của những người có tâm trong sạch hộ độ cho mình. Người tu không tu tập gọi là không nuôi mạng chân chánh. Đúng ra là người xuất gia phải tu tập siêng năng hơn người khác, vì họ được người khác hộ độ cúng dường. Thưa thiền sư, nhiều người tin rằng người xuất gia ăn mà không tu, chết đi sẽ làm trâu làm bò kéo cày trả nợ, con nghe mà ghê rợn quá, có biết đúng không? Dạ có thể lắm, không tu chết đi làm trâu bò ngựa lao động để trả nợ cho người khác. Như vậy không cần phải lo lắng, chỉ cẩn thận và cố công tu tập. Tôi thấy có một sư cô Việt Nam qua đây điên khùng vì tâm của cô ấy quá lo âu sợ hãi, không biết mình tu như thế này có đúng để mà trả cái đức tin của người Phật tử không. Thưa thiền sư, con muốn biết khi đi bát phải chánh niệm như thế nào để thực hành cho được sự phước báo. Hoặc mình đi bát, hoặc là mình đi bộ, hoặc là mình đi đâu, hãy quan sát tâm. Thiền sư trả lời: hãy quan sát tâm lúc đi bát, thấy tâm đang nhìn, đang nghe, cảm xúc bên trong sanh lên như thế nào khi gặp đối tượng người nam hay người nữ, là người già yếu. Ông này thấy tới người ta già đứng ra chờ đợi mình để bác, ông buồn, ông sợ quá. Gặp đối tượng như thế nào, mình tâm mình phải biết, mình quan sát cái tâm của mình. Thưa thấy con thấy bà già đã, ông nói này, thưa con thấy bà già, con thấy em bé đứng run rẩy trong mưa chờ để bác. Tâm con suy nghĩ và xúc động, thấy người ta tội nghiệp quá, người ta nghèo nàn quá. Thiền sư nói: quan sát tâm suy nghĩ, quan sát tâm cảm xúc đang sanh lên trong tâm của hành giả, đừng để cho sự xúc động nó tràn ngập tâm mình. Thưa thầy, như vậy lúc đi mình phải rải tâm từ và chỉ nhìn xuống đất thôi, phải không? Làm vậy sẽ không thấy thí chủ đang đứng đợi bác, và một lần con đi bác ham nhìn tâm không thấy, cho nên vấp cục đá đau muốn chết à. Như vậy thì nhớ nhìn cả hai, vừa thân vừa tâm. Khi đi tỳ bình phải nhìn xuống đường để tránh vũng nước, tránh vật nhọn, đinh, mẻ, sành, đá nhọn. Nhưng chỗ khác chúng ta cũng cần phải nhìn nữa. Trước khi đi bát, bạn có thể đọc kinh rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Nhưng khi đi nhớ phải duy trì chánh niệm. Khi đọc kinh phải canh chừng thái độ của mình. Nếu bạn đọc kinh rải tâm từ cho người đặt bát, đó là thái độ trao đổi qua lại. hoặc thấy trời mưa, đọc kinh cho trời mưa dứt, giống như ban phép, như là đọc phép vậy đó. Nếu mưa dứt, ngã mạng sẽ sanh lên, nếu không dứt thì mình nổi điên. Dạ thưa thiền sư, con đọc kinh để cho tâm mình và tâm mọi chúng sanh được an vui mát mẻ, còn mưa nắng là chuyện của trời, con không muốn gì được cả. Ừ, làm như vậy rất là tốt. Vì vậy ở đây trước khi mà quý vị dùng cơm, người ta cũng là bắt quý vị đọc kinh về tâm từ đấy, tức là rải tâm từ cho tất cả những người mà giúp đỡ mình. Dạ thưa thiền sư, người tu hành, đem câu hỏi khác quý vị, người tu hành được người khác hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Câu trả lời, cả hai. Khi người ta cúng dường hộ độ giúp mình có phương tiện tu hành, họ đã tạ phước, mình tạo cho họ cơ hội lập công đức, như vậy là họ nợ mình. Ngược lại, khi bạn nhận của Đà Na Tín Thí, bạn ăn mà không tu, thế là mình nợ họ. Người ta cúng dường vì nghĩ mình là người tu, mình ăn không tu thì mình mắc nợ của người khác rồi đấy. Người bố thí đến vị A-la-hán phước thù thắng. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của vị này rất là thánh thiện, tâm các ngài trong sạch thánh thiện nhờ các ngài tu tập. Thưa thiền sư, con là người cư sĩ, con qua đây được là để có dịp hành thiền tập là nhờ vào sự trợ giúp của rất nhiều người. Tu không tiến bộ, con mang tội gì đây? Tu không tiến không phải lỗi của người tu. Muốn tiến bộ, bạn phải hiểu cách thức thực tập. Không biết cách tu thì hành bao lâu cũng không tiến bộ. Hãy đặt câu hỏi cho mình: ta đã tu hết, ta đã hết lòng tu niệm chưa? Có biến nhát không? Pháp niệm tâm chỉ dạy bạn quan sát tâm hoài để thấy sinh hoạt của nó. Mỗi lần quan sát tâm là bạn đã tu tập rồi. Ăn nhiều, ngủ nhiều, nói nhiều, internet nhiều nữa, đi chơi chỗ này chỗ kia, cái đó mới có tội đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.